Lời Chúa, Chủ nhật thứ 14 thường niên năm C, mùng 3 tháng 7, 2022.
Chào hỏi ai dọc đường vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an trong nhà này.
Lời Chúa, Chủ nhật thứ 14 thường niên năm C, mùng 3 tháng 7, 2022. Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, và ngày mùng 3 tháng 7, Kinh Thánh Tôma Tông Đồ. Xin chúc mừng những người nhận Thánh Tôma Tông Đồ làm bổn mạng. Mời anh chị em nghe chia sẻ về Thánh Tôma Tông Đồ trong chuyên mục Chuyên Đạo Chuyên Đời ngày Chủ nhật thứ hai thì chúng tôi làm chung với nhau, ngày thứ sáu thứ bảy thì chúng tôi làm chung với nhau. Xin chào mừng và chúc mừng một tràng pháo tay nồng nhiệt anh chị em. Giờ đây mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ 14 thường niên năm C. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 66 câu 10 đến câu 14 C. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: Hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. Hỡi tất cả những người yêu mến thành đô, hãy cùng Jerusalem khấp khởi mừng. Hỡi tất cả những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Này ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của người cho các tôi tớ biết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy anh chị em mở thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat chương 6 câu 14 đến câu 18. Bài đọc 2 thư Phaolô tông đồ gửi Galat chương 6 câu 14 đến câu 18. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hằng sinh hoa kết quả dồi dào trong anh em. Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 câu 1 đến câu 12, câu 17 đến câu 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Và bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em. nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, thường thì chúng ta thấy, hỏi các bạn, vui với buồn, cái nào nó chiếm đoạt đời sống các bạn nhiều? Buồn nhiều hay vui nhiều?
Buồn nhiều.
Ta nói ngày vui qua mau, có vạn ngày sầu. 365 ngày, đếm coi được mấy ngày mình vui. Và trong những ngày mình vui, đếm được bao nhiêu ngày mình có được niềm vui trọn vẹn? Có. Ngay cả người ta bảo là ngày vui nhất là ngày cưới. Mà ta bảo là ma chê cưới trách. Khó lắm. Khó lắm. Ma thì họ chê, làm cái gì họ cũng chê. Đám cưới thì họ trách, làm cách nào người ta cũng trách được hết. Cho nên có khi hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể. Trong ngày vui ấy, cười thì cũng gọi là cười gượng thôi. Lòng thì héo, gọi là trong héo, ngoài tươi. Nhìn anh kia anh cười vậy chứ bảo thưa cha, nó tiêu rồi cha. Sao vậy? Lục phủ ngũ tạng của nó hư hết rồi. Bảo còn mỗi cái phổi tốt thôi. Nhìn chị kia chứ hôm giờ có chuyện gì buồn đó cha. Thấy ít nói lắm, thấy trầm tư lắm. Mọi ngày thấy cười lắm. Nhìn anh kia anh cười vậy chứ nhưng mà thấy thở dài lắm cha. Khó. Chị em thấy không? Trong cuộc sống này mình không biết mình vui được bao lâu. Thôi thì lúc nào vui được thì
vui.
Vậy thôi. Lúc nào vui được thì vui. Thế ra bây giờ vui rồi nữa, chốc buồn thì sao? Chốc buồn thì
buồn.
Bây giờ vui thì cứ vui. Mình cũng biết chuyện gì xảy ra sắp tới đâu. Ngày mai biết chuyện gì xảy ra đâu mà lo làm chi cho nó khổ rồi buồn. Mà cái gì đã qua rồi thì bây giờ anh có tiếc, có nuối, có hối hận thì có chữa được không? Có sửa được không? Không. Cho nên hãy cứ vui. Cái bài hát gì đó, cứ vui cho trọn đêm nay, rồi cuộc vui tàn, người người bước đi, một mình tôi về, còn nhiều vấn vương. La 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 la. Và con tim đã vui trở lại. Làm sao mà con tim đã vui trở lại? Sao vui được? Anh chị các bạn thử cứ nghĩ đi. Con tim nó bị người ta bóp nát rồi vui trở lại được hay không? Nếu mà về tình gọi là thất tình. Bây giờ anh đang có công ăn việc làm ngon lành mà anh bị thất nghiệp, có vui trở lại được hay không? Bây giờ mới vui được trở lại. Phải có công ăn việc làm lại. Mà bây giờ thì thất nghiệp dài dài, sao đấy? Rồi tình cảm anh đã bị thất tình rồi. Bây giờ gặp ai anh cũng sợ. Không biết nó có thương con thật hay không? Phải không? Không biết người ta có thương mình thật hay không? Rồi không biết là bây giờ người ta thương mình, mốt người ta có thương mình nữa hay không? Con tim mình khó mà vui trở lại được lắm. Mà lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc một ngôn sách, ngôn sứ Isaiah nói rằng là Đức Chúa phán thế này: hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. Hỡi tất cả những người yêu mến thành đô, hãy cùng Jerusalem khấp khởi mừng. Vui mừng rồi hoan hỷ rồi khấp khởi mừng. Hỡi tất cả những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai, dân Do Thái phạm tội bất trung, bất nghĩa, Chúa trừng phạt, Chúa cảnh báo. Nhưng mà rồi Chúa lại thương, Chúa cho họ phục hồi. Và khi họ được phục hồi thì họ, Chúa nói là hãy vui mừng với Jerusalem. Jerusalem là thủ đô của đất nước Do Thái, là tượng trưng cho đất nước Do Thái, tượng trưng cho đất nước Israel. Vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. cùng Jerusalem khấp khởi mừng, hỡi những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Hình ảnh dễ thương, một Thiên Chúa yêu thương con người, một Thiên Chúa mà muốn con người lúc nào cũng vui và chỉ niềm vui trọn vẹn khi nào họ hoàn toàn tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Khi nào họ bước đi
trong thương xót,
khi nào họ bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi trong thương xót, lúc đó họ mới được hoan hỉ, họ mới khấp khởi mừng, họ mới được chọn nguồn an ủi. Họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà không chạy theo tà thần, không chạy theo bụt thần, không đi thờ ngẫu tượng, không bước đi trong quyền lực, không bước đi trong đam mê, không bước đi trong hưởng lạc, không bước đi trong hưởng thụ, mà bước đi trong hy sinh, trong gian khổ, trong khó khăn, trong thử thách, gieo trong nước mắt, họ sẽ gặt trong hân hoan. Đấy, thưa anh chị em, Chúa phán ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả. Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Chúa dùng những hình ảnh coi chúng ta như là những đứa con thơ. Chúa nâng niu trên đầu gối, Chúa bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Anh chị em làm người làm bố đó, ngày xưa tôi còn bé, tôi thích được bố mình cho ngồi lên đầu gối, phải không? Ngồi đối diện với bố, ngồi trên đầu gối rồi cưỡi nhảy tưng 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 trên đầu gối bố đó, thích không? Thích lắm. Nâng niu trên đầu gối, còn mẹ thì mẹ ấm ở bên hông. Âu ơ dí dầu cầu giang đông linh, cầu che lắc léo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ấm bên hông, một Thiên Chúa mà ấm chúng ta bên hông, một Thiên Chúa mà nâng niu chúng ta trên đầu gối. Chúa của lòng thương xót đấy. Cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui mừng vì cho dù đứa con nó có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là con. Mà người trai vẫn mãi mãi xót thương, có khi phải đánh, phải phạt, phải nhắc nhở, phải cảnh báo, vân vân và vân vân, nhưng vẫn mãi mãi một lòng xót thương. Nếu đứa con ấy bước đi
trong thương xót
thì người trai sẽ luôn luôn là xót thương. Còn nó đi nghịch đường, nó phải nắm cổ nó lôi lại, nói nó, ê, đi sai đường rồi, đi vô lại đây, nó có nghe không? Không. Đi vô đây mà lại có chết, nó có nghe không? Không. Thôi, trời ơi, sai rồi, vui lòng quay lại đi, nó có chịu không? Không. Năn nỉ mà nói sai rồi, mà sao cứ đi hoài vậy? Nó cứ đi. Cuối cùng phải làm cái gì? Tóm cổ lôi nó lại, tán cho nó một cái bạt tai, nó tỉnh ra, lạc đường được, biết chưa? Ồ vậy hả? Biết rồi, quay trở lại. Đôi khi Chúa phải dùng những biện pháp như thế, những cách thức như thế, tất cả chỉ vì lòng xót thương mà thôi. Anh chị em thấy một Thiên Chúa đối xử với chúng ta như vậy. Một Thiên Chúa nói là như mẹ hiền an ủi con thơ, ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Thôi, nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Mẹ hiền an ủi con thơ, Chúa cũng an ủi, cũng nâng đỡ ta như vậy. Như lần Faustina chạy đến với Chúa, đau khổ, tủi nhục, ê chề, Chúa nói, hãy đến với ta, có gì kể ta nghe đi. Chúa an ủi, Chúa vỗ về Faustina. Thôi, đừng bận tâm. Chúa ơi, người ta nói con thế này, người ta nói con thế nọ, người ta nói con thế kia, người ta bảo con là đứa mát, ta bảo là đứa điên, đứa khùng. Khi mà con nói về lòng thương xót Chúa thì không ai tin cả, rồi còn cười chê họ nhạo con. Thôi con à, người ta đã đối xử với ta thế nào thì cũng sẽ đối xử với con như vậy. Không sao đâu con, đừng bận tâm đến người thế gian, đừng bận tâm đến cách họ đối xử với con. Họ muốn đối xử thế nào tùy họ, họ muốn nói cái gì kệ họ, còn có ta ở bên con. Anh chị em, các bạn có được Chúa vỗ về an ủi nâng đỡ như vậy? Có cảm nhận thấy điều đó không? Lúc mà tôi thấy tủi nhục lắm, đau chứ. Bị người ta đối xử quá ư là bất công, bị người ta đối xử quá ý là tệ bạc, ganh tị, đố kỵ, rồi từ trù dập đủ mọi thứ ấy. Ngăn cản đủ mọi thứ. À, Chúa ơi, mệt mỏi lắm rồi. Chúa nói, thôi, mời đây ngồi nói chuyện với ta. Vua nhà tạm ngồi. Postina, vua nhà tạm đập bóp bóp bóp. Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Tại sao mà Chúa để cho con như thế này? Đập cửa bóp 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 bóp. Đập vào cái nhà tạm để mà Chúa trả lời. Mỗi lúc tôi cũng đến nói với Chúa như thế. Tại sao Chúa bảo con đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà sao cứ bị khó khăn, thử thách, cấm cản, trở ngại, nghi ngờ đủ mọi thứ là thế nào? Tại sao những người khác thì được tự do, thoải mái, làm gì làm, còn con thì làm cái gì cũng bị cấm cản, cấm cách là sao? Tâm sự với Chúa, nói với Chúa. Chúa nói, nghe lời ta nói này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Thầy sai anh em đi, thầy sai con đi, Trần Đình Long, thầy sai các con đi, những tông đồ lòng thương xót Chúa của ngày hôm nay, ra đi như chiên con vào giữa bầy sói. Chiêm tưởng tượng mà chiên con vào giữa bầy sói thì nó làm cái gì? Nó thịt, nó xé xác ra, xé nát, nó ăn thịt, nghiến gấu. Chung quanh ta toàn là kẻ thù. Chúa nói với Faustin là con đừng sợ, ta ở với con. Nhiều lần Chúa hiện ra với nói Faustin luôn là đừng sợ, ta ở với con. Không kẻ thù nào làm hại được đâu. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu con cũng không ai có thể đụng đến được. Những người đi loan truyền lòng thương xót, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, gìn giữ như là vinh quang của ta. Chúa nói với Faustina như thế và nói với chúng ta ngày hôm nay như thế. Nhưng đừng quên rằng ta sai các con đi như chiên con. Chiên mẹ còn khỏe, còn có kinh nghiệm, chiên con ngơ ngơ ngao ngao biết gì đâu. Vào giữa bầy sói thì tưởng tượng nó như thế nào? Chúa ơi, Chúa sai vậy ai mà đi? Cho nên có mấy người chịu đi. Anh em hãy ra đi. Chẳng ai đi cả. Lúa chín thì đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Lúa chín đầy đồng, biết bao nhiêu những người chưa tin vào Chúa, chưa biết đến Chúa. Biết bao những người biết Chúa nhưng mà chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Lúc chín đầy đồng mà thợ gặt, những người đi loan truyền cho họ biết về lòng thương xót Chúa có mấy ai? Những người mà nói về lòng thương xót Chúa cho họ biết có mấy ai? Vì ai cũng ngại, ai cũng sợ, ai cũng ngán. Bảo đụng đến lòng thương xót Chúa là như đụng vào lửa, vấn đề tế nhị và phức tạp, cho nên là né tránh. Không dám nói về lòng thương xót Chúa, không dám đưa ảnh lòng thương xót Chúa mà trưng tượng lòng thương xót Chúa, cũng không dám dựng nên để cho người ta đến, người ta thờ lại, ta cầu nguyện nữa. Ở một nơi mà đáng lẽ nên có, cần có, rất nên có mà người ta đến người ta tìm không thấy đâu. Đấy. Vì những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì biết thân phận mình như là chiên con, chiên non giữa bầy sói. Nó chỉ trực, nó xé xác mình ra thôi. Nhưng mà Chúa nói mọi cái đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép ma quỷ nó chống phá con đến mức độ nào thôi, chứ không phải nó muốn làm gì nó làm. Không được phép. Và Chúa nói rằng là như mẹ hiền an ủi con thơ, ta an ủi các ngươi như vậy. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của người cho các tôi tớ biết. Đừng quên câu đó. Chúa sẽ biểu dương quyền lực, biểu dương quyền năng lòng thương xót của Chúa cho chúng ta biết và cho những người khác biết. Và bây giờ chúng ta thấy rất rõ, Chúa đã biểu dương quyền năng lòng thương xót của Ngài cho người ta thấy. Biết bao nhiêu người ngoại đạo đã được ơn trở lại. Như ngày hôm nay chẳng hạn, Chủ nhật thứ 14 thường niên, anh chị em cứ mở hiệp hành ngày Chủ nhật, điểm hẹn Chủ nhật đang trong chương trình là hiệp hành, một giáo hội hiệp hành, hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Rồi hiệp hành là lối sống của hội thánh. Hiệp hành là lối sống của hội thánh. Chị em mở điểm hẹn Chủ nhật đi. Từ đầu năm đến giờ, mỗi Chủ nhật anh chị em gặp gỡ một loại người, có khi là người ngoại đạo. Người ngoại đạo họ nói đến mức độ hỏi chia làm hai phần, phần một và phần hai. Rồi gặp gỡ sinh viên ngoại đạo như hôm nay chẳng hạn. Rồi gặp gỡ người dân tộc ngoại đạo chẳng hạn. Người sinh viên dân tộc ngoại đạo chẳng hạn. Rồi người khuyết tật chẳng hạn. Rồi sẽ gặp gỡ người ca sĩ chẳng hạn, như là đã từng gặp gỡ các bác sĩ và những người có chức có quyền chẳng hạn. Thì thưa anh chị em và các bạn, chúng biểu dương uy quyền của Chúa ra nơi những con người ấy. Và chúng biểu dương uy quyền của Chúa ra nơi những con người mà tụ họp nhau lại mà khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Nhiều lắm, anh chị em nghe thứ sáu chúng tôi đọc nhật ký lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, biết bao nhiêu người viết những lá thư, những email, những điện thoại, những tin nhắn để họ muốn làm chứng cho mọi người rằng Chúa đang biểu dương quyền năng lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của họ và trên những người thân yêu mà họ là những người mắt thấy tai nghe, những chứng nhân bằng xương bằng thịt đang sống ngày hôm nay, chứ không phải là một nhân vật huyền thoại hay là chuyện cổ tích hay là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đó, mình thấy Chúa đang biểu dương uy quyền của Chúa. Mà Phao-lô trong bài đọc 2 nói rằng là tôi hãnh diện về cái gì? Phao-lô nói ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Tôi không hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô. Sao nghe kỳ quá cái ông này. Nghe không được tí nào hết. Kìa đấy cha, hãnh diện lắm, bố là tổng giám đốc ngân hàng đấy cha. Nhỏ này cha hãnh diện lắm cha, vì mẹ nó là hoa hậu Hoàn Vũ đấy cha. Kìa hãnh diện lắm cha, nó đi xe hơi là đắt nhất thành phố này đó cha. Hãnh diện lắm cha, nó cháu của Đức Cha, cháu Hồng Y hay là con nuôi của cha tổng giám đốc vân vân và vân vân. Người ta hãnh diện về mình quen biết, về dòng dõi của mình, về lý lịch hoặc là về dòng tộc của mình. Coi hãnh diện về thập giá Đức Giê-xu không? Coi hãnh diện vì lòng Chúa thương xót không? Nghe nói lòng Chúa thương xót là sợ, là né, là tránh. Đúng không? Hãnh diện vì lòng Chúa thương xót. Hãnh diện vì tôi là người được Chúa thương xót. Và tôi hãnh diện vì tôi tội lỗi như thế này mà Chúa vẫn thương xót tôi. Chứ tôi không có hãnh diện vì cái gì khác hết. Chẳng phải hãnh diện vì tôi đạo đức. Chẳng phải hãnh diện vì tôi được chịu chức. Chẳng phải hãnh diện vì tôi nắm chức vụ này, chức vụ kia trong xã hội, ngay trong giáo hội. Không hề. Nhưng tôi hãnh diện vì được Chúa xót thương. Hãnh diện vì lòng thương xót Chúa đổ tràn trên con người tội lỗi yếu đuối mọn hèn của tôi. Tôi, bản thân tôi nói với anh chị em như vậy. Mỗi người cảm nhận tùy. Hãnh diện về cái gì tùy anh chị em. Hãnh diện vì mình được đi hành hương đất thánh, hãnh diện vì mình được đi tất cả các địa điểm nổi danh trên thế giới, hãnh diện vì mình được gặp Đức Thánh Cha, được đến Roma, hãnh diện vì mình ở bên Mỹ bao nhiêu năm, hãnh diện vì mình đi khắp các tiểu bang nước Mỹ, đi khắp Âu Châu, khắp. Ngày xưa tôi cũng như thế thôi. Xưa tôi cũng khoe tôi hãnh diện vì cái này cái nọ, được đi chỗ nọ chỗ kia. Tôi cũng hậm mình lắm cơ. Tôi cũng tưởng như vậy là tôi ngon lắm cơ. Hãnh diện vì mình là người ngay từ năm đầu khó khăn nhất năm 1991 trụ chức 93 đã được đi gặp Đức Thánh Cha, bây giờ Thánh Giáo Hoàng John Paul II rồi. Không những gặp một lần mà gặp hai lần. Hãnh diện vì mình là người cũng một trong những người đầu tiên được đi du học, lúc đó còn đang rất khó khăn. Làm giấy tờ còn chầy ai khoai củ. Vậy mình đi học 6 năm về lấy tiến sĩ, hãnh diện lắm cơ. Bây giờ Paulo bảo tôi coi tất cả là phân bón rác rưởi so với cái lợi duy nhất là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Bây giờ tôi coi tất cả chả là gì cả so với điều duy nhất là biết được lòng thương xót Chúa. Biết được Chúa thương xót tôi không phải vì tôi đạo đức, không phải vì tôi bằng cấp, không phải vì tôi học thức, không phải vì tôi trình độ, không phải vì cái gì khác ngoài cái vì tôi là một người tội lỗi. Chứ không phải là vì tôi là linh mục, không phải là vì tôi là linh mục, mà vì tôi là tội nhân. Đấy, anh chị em có thấy hãnh diện về cái đó không? Có không? Còn đưa sách máy đến cho họ mà họ lắc đầu quầy quậy ấy trời. Họ nói không có giờ nghe. Gửi mấy tin bài của cha chia sẻ đến, họ bảo đừng có gửi đến đầy điện thoại của họ hết rồi. Họ còn phải nhận nhiều tin khác. Còn tin mừng thôi để gửi người khác đi. Họ còn bao nhiêu lời của người ta gửi cho họ, còn lời Chúa thì thôi. Họ còn bao nhiêu là dịch vụ khác chứ còn lòng thương cho Chúa thì phiền quá. Nói đừng gửi nữa. Rồi có khi mình muốn đến loan truyền lòng thương cho Chúa, người ta lắc đầu quầy quậy. Thì Chúa nói, đây cũng đã có chuyện xảy ra. Và bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta cho. Và khi người ta tiếp đón thì người ta được cái gì? Được Chúa cho các tông đồ, cho các môn đệ quyền là chữa lành những người đau yếu trong thành. Và nói với họ rằng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nếu người ta mở lòng đón tiếp Chúa, nếu người ta tín thác và quên lòng thương xót Chúa, khi mình đến mình rao giảng, khi mình loan truyền, thì họ được ơn là được chữa lành. Vì Chúa nói với những người, với các tông đồ, với các môn đệ, chữa lành những người đau yếu trong thành. Và nói với họ rằng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là một dấu chỉ cho thấy là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Tin mừng được rao giảng cho người nghèo và những người đau bệnh tật được chữa lành. Đấy là dấu chỉ triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì ra quảng trường mà nói. Ngay cả bụi đất trong thành các ông dính vào chân chúng tôi xin rũ trả lại. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Thành Sodom là một thành tội lỗi và bị Chúa lấy lửa bởi trời thiêu đốt cả cái dân thành ấy. Nhưng mà ngày cánh chung thì ngay cả dân thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn là những dân thành không đón tiếp tin mừng của Chúa, không đón tiếp lòng thương xót của Chúa. Tôi nói với anh em và các bạn, nhóm thiện nguyện tín thác như nhóm khát vọng ra đi, loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc thực hành lòng thương xót Chúa là làm việc bác ái. Việc bác ái là phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ không phải là mục đích của chúng ta là đi làm việc bác ái, là trao quà, mì, gạo, yếu phẩm cho những người nghèo rồi hết. Không phải như thế. Nhưng mà qua việc bác ái, trao gạo, mì, nhu yếu phẩm, những gì người ta cần thiết thì còn món ăn tinh thần là lòng Chúa thương xót, qua những phương tiện là những máy nghe bài giảng và những sách để họ đọc kinh cầu nguyện. phải có máy, phải có sách, phải có ảnh cho người ta. Đó mới là cái chính yếu. Còn nơi nào họ không chịu tiếp nhận, họ chỉ thích quà vật chất thôi thì phủi bụi chân mà đi. Không có phải đến đó làm gì, không cần thiết. Vì họ chỉ thích vật chất này thôi, họ chỉ thờ tiền của này thôi, chứ không cần lòng thương xót Chúa thì đến làm gì? Đưa quà, lãnh quà, gạo, nhưng mà đưa một ảnh máy chuỗi thì chối phăng phắc. Chối đây đẩy, không cần, không cần, không cần. Thôi thôi, thôi bất tiện, nó ngại lắm. Vậy thì cần cái gì? Thôi, cảm ơn cha, cảm ơn thầy, cảm ơn sơ, cảm ơn. Chúng con không có nhiệm vụ là đem gạo mì đến cho người ta. Chúng có nhiệm vụ là đem lòng thương xót Chúa đến qua những món quà này. Đón nhận món quà vật chất và phải đón nhận món quà tinh thần thì chúng con sẵn sàng, còn không vì phủi bụi chân ra đi. Không vì gì phải năn nỉ ỉ ôi để làm gì. Lòng người ta đã khép lại rồi, năn nỉ để làm gì. Phải khi nào để họ chính họ cảm nhận rằng là đấy, những món quà vật chất để họ có thỏa mãn được hay không. Đói thì vẫn đói, khát thì vẫn khát, khổ thì vẫn khổ. Ai cứu, ai chữa, ai cho họ đây? Thế lúc đó mình mới cho họ thấy rằng là trên hết tất cả là phải lòng Chúa thương xót. Chính Ngài là nguồn ơn cứu độ, chính Ngài là nguồn sức mạnh, chính Ngài là nguồn an ủi, chính Ngài là nguồn đỡ nâng. Chứ không phải là bất cứ một ai trên thế gian này, và không phải bất cứ một cái phương tiện trần gian nào. Tiền của chức tước địa vị đó không là gì cả so với lòng thương xót Chúa. Mà 72 môn đệ trở về vui mừng vì ma quỷ phải khuất phục, chúng con khen đến danh Thầy. Chúa nói, Thầy thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi quyền lực kẻ thù, không gì làm hại được anh em. Cũng như Chúa nói với những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa là ta bảo vệ như vinh quang của ta, không kẻ thù làm hại được con. Những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa đã nói với các môn đệ, các tông đồ là ta ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, không có gì làm hại được anh em, để khỏi phải lo. Nhưng đừng tự mãn, đừng cao ngạo cho rằng mình ngon. Chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, mà mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Ta làm tất cả những việc này với một mục đích duy nhất là đạt được hạnh phúc nước trời, tên được ghi trên trời. Chứ không làm tất cả cái đó để được người đời thế gian khen tặng, để được bằng ân nhân, để được bằng mạnh thường quân, để được tôn vinh cá nhân, tôn vinh trước cộng đoàn, tôn vinh trước mọi người rằng mình đã làm thế này, mình làm thế nọ, thế kia, mình dâng cúng cái này, dâng cúng cái nọ, dâng cúng cái kia. Không là gì cả. Điều quan trọng là tất cả những gì tôi làm cái đó chỉ với một mục đích duy nhất là vinh danh Thiên Chúa, và tôi được ghi tên trên trời, tức là được ghi vào trong trái tim của Chúa Giêsu, được ở trong lòng thương xót của Chúa, được bước đi
trong thương xót,
được bước đi
trong thương xót,
được bước đi
trong thương xót,
và được dìm mình vào đại dương
lòng thương xót Chúa.
Mời anh chị em mở cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 85. Trang 85 chúng ta hát bài Tâm tình hiến dâng của Oanh Sông Lam. Cảm tạ Chúa, biết lấy gì để cảm tạ Chúa vì ân huệ Chúa dành cho chúng con. Lòng thương xót của Chúa bao la như trời biển. Chúa cho chúng con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Con biết lấy gì để cảm mến Chúa. Lời cảm mến, lời tạ ơn là lời tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, cho con say tình mến
Và này con xin đến một đời trung trinh, làm muối đất ướp cho mặn đời. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Chân đi đạp đồi non, biển đời bao sóng gió, Ngài đỡ nâng con, dù nguy hiểm vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn tin thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.
Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu,
con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Sai thờ ra gần đua về, ra gần đua về, là gần đua về, là gần đua về. Bảy mươi hai tôm đùa trở về lòng mừng vui, ma quỷ đều phải quật phục vì nghe tiếng của thầy. Chúng con không sợ chi, thầy ban quyền đang giữ gìn.
Lúa chín đầy đồng mà thơ gặp lại, anh em hãy xin Chúa mùa gặt, say thơ ra gặt.